Xin chúng ta cùng dở ra trong sách Luca đoạn số 6. Chúng ta sẽ cùng đến quỳ bên chân Chúa để nghe lời Ngài. Tôi hy vọng đây cũng là giờ phút tuyệt vời cho chúng ta. Không ai quá tuyệt vời đến nỗi lim dim. Chúng ta sẽ đến và chú ý tới lời của Chúa, đem chúng ta vào trong sự huyền nhiệm của lời Ngài và trong sự thách thức của đức tin, để chúng ta nghe hiểu làm theo, trở thành môn đồ của Chúa giống như những người môn đồ Chúa gọi và thay đổi ở đây. Luca đoạn số 6, từ câu số 12. Trong lúc đó Đức Chúa Giêsu đi lên núi để cầu nguyện và thức thâu đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời. Đến sáng ngày, Ngài đòi môn đồ đến, chọn 12 sứ đồ, gọi là sứ đồ. Simon, Ngài đặt tên là Phi-e-rơ, Andre, em ruột của Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng, Philip và Bê-thê-lê-mi, Ma-thi-ơ và Thô-ma, Gia-cơ con của A-phê, Simon gọi là Sê-lốt, Giu-đa con của Gia-cơ và Giu-đa Iscariot là kẻ phản Ngài. Hôm nay chúng ta học về Philip, cho nên một đoạn nữa xin chúng ta cùng dở ra ở trong Giăng đoạn thứ 14. Tôi sẽ đọc từ câu số 6. Vậy Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Ví bằng các ngươi biết ta thì cũng biết cha ta, và từ bây giờ các ngươi biết và đã thấy Ngài. Philip thưa rằng: Lạy Chúa, xin chỉ cha cho chúng tôi thì đủ rồi. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Hỡi Philip, ta ở cùng các ngươi đã lâu thay mà các ngươi chưa biết ta. Ai đã thấy ta tức là đã thấy cha. Sao các ngươi lại nói rằng: Xin chỉ cha cho chúng tôi? Ngươi khác hươi há không tin rằng ta ở trong cha và cha trong ta hay sao? Những lời ta nói với các ngươi chẳng phải tự ta nói, ấy là cha ở trong ta, chính Ngài làm trọn việc riêng của Ngài. Khi ta nói rằng ta ở trong cha và cha ở trong ta thì hãy tin ta, bằng chẳng hãy tin bởi công việc ta. Quả thật ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm, lại cũng làm việc lớn hơn nữa vì ta đi về cùng cha. Các ngươi nhân danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho để cha được sáng danh nơi con. Nếu các ngươi nhân danh ta xin điều chi, ta sẽ làm cho. Và Chúa, chúng con sẽ cầu nguyện trong danh Chúa, xin Ngài thay đổi lòng chúng con, mở mắt cho chúng con thấy lời Chúa, mở lòng chúng con hiểu và dạy chúng con đi trong đức tin làm theo vâng phục. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Amen. Chúng ta tiếp tục trong cái series của chúng ta học về Chúa, cứu Chúa Giêsu, và đang trong tiến trình học về những môn đồ mà Chúa đang gọi. Những người này tôi không biết là anh chị em học thấy như thế nào, nhưng tôi thấy họ rất là thích thú, học được rất nhiều từ những người này. Cũng nhờ mấy bài giảng này mới biết thêm những người này, chứ còn không trước đó cũng đọc tên rồi, nhất là mấy ông sau này cũng phải đào dữ lắm mới biết những chi tiết thêm. Nhưng mà rất là giúp ích để cho chúng ta thấy được những điều mà Chúa đang làm trong đời sống của những người hết sức là bình thường, tầm thường nữa, nhưng lại làm nên những người có ảnh hưởng vô cùng lớn lạ cho công việc của Chúa, cho lịch sử, cho cả nhân loại, và nếu chúng ta nói cả đời đời nữa, vì đây là những người Chúa thiết lập Jerusalem mới trên nền của họ. Chúng ta đã gặp một số các sứ đồ ở đây. Người đầu tiên chúng ta gặp là Phi-e-rơ, và chúng ta gọi ông là người lãnh đạo thực tập. Thực ra cái chữ thực tập dịch thì không đúng. Leader in the rough, tức là người lãnh đạo mà ông có tất cả cần uốn nắn lại, là điều mà chúng ta thấy. Và ông là người mạnh mẽ, rất là can đảm, nói chuyện rất là mạnh dạn, nhưng cũng hơi nói ẩu và cũng hơi nói bậy. Và tất cả những cái năng nổ trong lòng của ông, tất cả những cái sự hăng hái đó, Chúa tạo dựng trở lại, Chúa rèn nắng trở lại và làm cho ông trở thành một người giảng đạo, một sư giảng đạo, một người mạnh mẽ trong ơn Chúa, gây dựng hội thánh bắt đầu từ lễ ngũ tuần cho toàn lịch sử của hội thánh nữa. Chúng ta thấy một sự thay đổi rất lớn ở trong Phi-e-rơ. Người thứ hai chúng ta gặp là Andre. Chúng ta nói về ông là người lãnh đạo âm thầm. Chúng ta nhớ ông làm cái công việc rất là âm thầm nhưng mà rất là sắc bén, với một cái sự theo Chúa nhạy cảm, và làm xong những cái chuyện mà chỉ có thấy được trong đức tin. Chúng ta khi học về Andre thì chúng ta cũng thầm nguyện rằng là Chúa cho một phần đời sống của con giống như Andre, âm thầm hầu việc Chúa nhưng mà làm xong chuyện, làm xong việc để cho Chúa được sáng danh và công việc Chúa được tấn tới. Andre được Chúa khen nhiều ở trong những cái phần chúng ta học là không có những lời gọi là tiêu cực khi mà kể về Andre. Chúng ta nhớ tới người thứ ba là Gia-cơ, là chúng ta gọi là người lãnh đạo nóng cháy. Thì ra mới đầu là nóng nảy ở chỗ là ông kêu lửa trên trời xuống để thiêu đốt mấy người mà ông không thích, mấy người mà chống lại Chúa. Và cái lòng nóng nảy đó với Chúa, hăng say, nghĩa là hực lửa lên cho Chúa, thì Chúa sửa đổi lại, Chúa làm cho mạnh mẽ lên, và Chúa đặt ông làm lãnh đạo hội thánh tại Jerusalem. Tới nỗi mà khi vua Herod chống đạo, thì người đầu tiên mà ông bắt và ông giết đó là sứ đồ Gia-cơ. Sự nóng cháy được uống nắng trở lại thành sức mạnh ở trong Chúa. Tuần rồi chúng ta học về Giăng, là người chúng ta gọi là người lãnh đạo yêu thương. Ông là người sứ đồ sống lâu hơn hết, gần 100 tuổi thì Chúa mới đem về. Nhưng mà trong cái thời gian khổ nạn đó, ông sống càng ngày càng phản ảnh Chúa. Và hai điều mà chúng ta học ông phản ảnh rõ ràng Chúa đó là lẽ thật và sự yêu thương. Hai điều đó trở thành một cái quân bằng ở trong đời sống của ông, phản ảnh Chúa của chúng ta. Và khi người khác nhìn vào và nghe lời ông dạy thì hiểu rất rõ ràng đây là lời của Chúa. Một người lãnh đạo biết lẽ thật và đem áp dụng trong sự yêu thương. Hôm nay chúng ta tới Philip, là người tôi đặt phía dưới đó là người lãnh đạo thực tế. Người lãnh đạo thực tế, chúng ta sẽ học nhiều thêm Philip. Và tôi tưởng rằng một số chúng ta không biết nhiều về Philip, hôm nay sẽ gặp Philip. Và tôi nghĩ rằng rất là thông cảm với ông, tại vì ông giống mình lắm. Hiểu những cái cách suy nghĩ của ông, và thấy rằng tôi biết ông này ở đâu. Thiệt ra tôi mới thấy ông buổi sáng lúc tôi soi gương. Tôi thấy có nhiều điểm của trong đời sống, nhất là cái thất bại của Philip mà chúng ta thấy. Bởi vì đây là những người rất là tầm thường, bình thường, mà Chúa gọi với một cái sự kêu gọi rất lớn. Và đây là cái sự kêu gọi mà không phải chỉ gọi họ làm công việc, kêu gọi để họ được thay đổi, trở thành người của Chúa, trở thành người giống Chúa. Và cái quan niệm của các sứ đồ hết sức là quan trọng, bởi vì họ là những người đại diện Chúa, có cái thẩm quyền để nói lời của Chúa, như là Chúa phán như vậy. Và họ đem lời đó đến. Và khi sứ đồ Phaolô nhắc lại đó, thì khen hội thánh Tê-xu-ni-ca là họ đã nghe lời của các sứ đồ giảng, nhưng không phải là lời của loài người, nhưng chính là lời của Đức Chúa Trời. Và họ là những người phán dạy lời của Chúa cho chúng ta. Khi chúng ta nói như vậy và học về những sứ đồ, và kính trọng cái cương vị mà Chúa đặt để, cách mà Chúa dùng, cái chỗ đặc thù của họ, thì chúng ta cảm ơn Chúa và quý trọng lời Kinh Thánh. Bởi vì chúng ta biết rằng đây là những người Chúa dùng để đưa cho chúng ta lời Kinh Thánh, và đây là những người họ đã làm trọn, viết trọn cái cuốn Kinh Thánh này để dạy dỗ chúng ta về Chúa. Và chúng ta học những lời này giống như là các hội thánh ở Jerusalem học lời tín điều của các sứ đồ để từ nơi đó bước đi, và tránh tất cả những điều dạy dỗ hiện tại bây giờ của những người xưng năng mình là sứ đồ mà không phải. Vì họ đã không phải thuộc về những người mà Chúa đã chọn từ lúc đầu. Chúng ta nhớ trong 12 người đó thì Chúa chia ra bao nhiêu toán? 3 toán, mỗi toán 4 người. Mỗi toán 4 người, và mỗi toán thì Chúa đặt ra cái người lãnh đạo. Phi-rơ là người lãnh đạo cả 12 sứ đồ, đồng thời lãnh đoạn cái toán đầu tiên, thì có Phi-rơ, Andre, Giăng và Gia-cơ. Trong đó là 4 người, hai anh em của hai gia đình cộng chung lại với nhau. Cái nhóm thứ hai thì nhóm chúng ta học bữa nay đó là người lãnh đạo, hay là cái người trưởng nhóm, là ông Philip. Và ông là một người khá đặc biệt. Khi chúng ta tới gặp về ông thì chúng ta thấy cái tính tình của ông nó rất dễ hiểu, nhưng mà nó cũng đưa ra nhiều cái vấn đề mà chúng ta gặp phải hôm nay. Cho nên tôi đưa xuống ba cái khía cạnh trong đời sống mà Chúa huấn luyện Philip cũng như huấn luyện chúng ta. Thì ba điều để mà người lãnh đạo thực tế có thể sống trong đức tin. Đó là thứ đầu tiên. Thứ nhất là học sống trong sự kêu gọi. Learning to follow the call. Học sống trong sự kêu gọi. Thứ hai là học sống bằng đức tin. Học sống bằng đức tin. Và thứ ba, học sống thông biết Chúa. Learning to follow the call, learning to walk by faith, learning to know Christ. Rất đơn giản, nhưng mà khi chúng ta đi vào trong cái chi tiết của đời sống Philip và sự kêu gọi của Philip và sự thay đổi mà Chúa đòi hỏi nơi Philip, thì chúng ta thấy những cái nguyên tắc để áp dụng cho mình. Đầu tiên là học sống trong sự kêu gọi, nói về sự kêu gọi của Chúa. Chúng ta không biết nhiều về Philip trong các sách Tin Lành đó, thì Matthew, Mark, Luca không chép gì về Philip trừ ra là cái tên ở trong 12 sứ đồ. Chỉ có sách Tin Lành Giăng thì chép về Philip, và cho nên những cái câu chuyện mà chúng ta học về Philip chúng ta học ra từ sứ đồ Giăng. Và điều chúng ta muốn bắt đầu đó là sự kêu gọi của Chúa đối với Philip ở trong sứ đồ Giăng, sách Giăng đoạn thứ nhất, xin chúng ta dỡ ra. Philip có một cái sự kêu gọi rất là đặc biệt từ nơi Chúa, một sự kêu gọi đặc thù và nổi bật lên những cái sự kêu gọi khác. Và trong cái câu chuyện về Philip mà chúng ta sẽ học đó, thì cái câu chuyện thì sự kêu gọi của ông là bắt đầu trong cái hình ảnh tích cực đẹp đẽ hơn hết. Đẹp đẽ hơn hết, sau đó thì ông có những cái vấn đề khó khăn hơn. Đoạn 1 câu 43 tôi đọc rồi chúng ta sẽ trở lại phần này. Qua ngày sau, Đức Chúa Giêsu muốn qua xứ Galilee tìm Philip mà phán rằng: hãy theo ta. Và Philip là người Bethsaida, đồng thành với Andre và Phi-e-rơ. Philip gặp Nathanael nói với người rằng: chúng ta đã gặp đấng mà Môi-se có chép trong luật pháp và các đấng tiên tri cũng có nói đến, ấy là Đức Chúa Giêsu Nazareth, con của Joseph. Đoạn Kinh Thánh giới thiệu cho chúng ta với Philip mà chúng ta sẽ trở lại. Nhưng mà trước khi đó một vài chi tiết để chúng ta biết về ông hơn một tí. Tên của ông là tên trong tiếng Hy Lạp, tên Philip là tên của Hy Lạp, có nghĩa là người yêu ngựa. Chúng ta biết tại sao ông có cái tên này, tại vì ở tại thành phố Bethsaida đó là không phải thành phố để nuôi ngựa. Đây là cái thành phố mà nhiều ngư phủ đánh chài, không hiểu tại sao ông dùng cái tên là người yêu ngựa. Cũng đặc biệt là ông dùng cái tên tiếng Hy Lạp, giống như mình ở đây dùng tên Mỹ vậy đó. Nhưng mà ông là người Do Thái, thành thử người Do Thái thì luôn luôn có cái tên của Do Thái, có điều không dùng cho nên chúng ta không biết. Có lẽ một số người nói như vậy là ông là người Hellenist, tức là trong một gia đình mà theo cái truyền thống và văn hóa và tiếng nói của người Hy Lạp, giàu là người Do Thái. Nhưng mà ngay cả những người Hellenist đó thì họ cũng có tên trong tiếng Hebrew. Chúng ta chỉ không thấy dùng cho nên chúng ta biết ông là Philip, người yêu ngựa. Có lẽ là cha mẹ đi đâu đó thấy ngựa đẹp về đặt tên cho con. That happens. Điều thứ hai chúng ta phân biệt là ông không phải là ông Philip mà chúng ta học được ở trong sách Công vụ các sứ đồ. Có một người nữa cũng nổi tên là Philip ở trong hội thánh, là ở trong sách Công vụ các sứ đồ bắt đầu từ đoạn số 6. Hai người đó hoàn toàn khác nhau. Philip này là sứ đồ chỉ có ở trong sách Tin Lành Giăng, chúng ta không có học gì khác về ông ngoài sách đó. Philip là chấp sự ở trong hội thánh á, thì ở trong sách Công vụ các sứ đồ hai người hoàn toàn khác nhau. Thành thứ một người thì là giảng đạo cho hoàng quan Ethiopia, đó là chấp sự ở trong hội thánh, còn Philip này là được gọi là sứ đồ của Chúa. Như chúng ta vừa đọc xong, ông ở tại Bethsaida, thì ở đây đó cũng ngộ lắm. Khi chúng ta vừa đọc xong ở Bethsaida thì nó là người cùng thành với Phi-e-rơ và Gia-cơ, với Andre. Tức là chúng ta biết là Philip rồi Gia-cơ là Phi-e-rơ, Andre và Gia-cơ và Giăng là người cùng thành cùng xóm. Nó nói lên một cái sự khá đặc biệt khi Chúa kêu gọi những người này. Là đáng lẽ là nếu mà Chúa muốn những người mà Chúa sử dụng thì tìm những cái người khác biệt nhau, khác tính nhau hay là khác cái tài năng nhau để có thể hợp thành một cái nhóm người mà đủ mọi phương diện để có thể sử dụng. Thì Chúa không làm như vậy. Chúa tới cái group này đó thì chúng ta hiểu là Philip nè, Nathanael và Thomas đó cũng là những ngư phủ nữa. Trong sách Giăng đoạn 21 mà lúc mà Phi-e-rơ nói là tôi đi đánh cá đó, thì mấy ông này đi theo làm đánh cá thì là họ cũng là, tức là 7 người, ít nhất chúng ta biết chắc chắn là 4 người và có thể là 7 người trong 12 người là ngư phủ cùng một nhóm, cùng một xóm. Tức là Chúa Giêsu tới cái đám đó thay vì gọi những người khác biệt nhau, Chúa kêu cái đám người mà đang ở trong nhóm đó đang liên hệ với nhau, Chúa nói là tất cả theo ta, rồi Chúa dùng nguyên cả cái nhóm đó. Và cái đặc biệt là như thế này là bởi vì khi chúng ta hiểu rằng công việc của Chúa đó không đặt trên tài năng của ai hết, không đặt trên cá tính của ai hết, dầu Chúa sử dụng nhưng mà nó không có tùy thuộc trên những điều đó, cũng không không nên trên cái gọi là cái khả năng từ cái bản chất của mình của ai hết. Tất cả công việc của Chúa đều ra từ nơi Chúa bởi quyền năng của Chúa qua công việc Đức Thánh Linh Chúa. Cho nên cái công cụ á, cái người làm công cụ nó không thành vấn đề. Nó có vấn đề nhưng mà nó không phải là vấn đề chính. Và cái công việc là Chúa dùng, cho nên Chúa nói bảy người này cũng được. Chúa vào và Chúa huấn luyện họ rất là khác nhau. Về Philip đó, thì chúng ta chút nữa chúng ta sẽ thấy chi tiết hơn. Nhưng mà khi Philip chúng ta coi tất cả những gì viết về ông á, thì ông là cái kiểu, nếu có một cái chữ diễn tả ông, tôi dùng cái chữ công chức của Việt Nam, có lẽ mình hiểu. Ông là cái kiểu công chức á, nghĩa là đi đúng giờ, đúng ngày, làm đúng sổ sách, cái gì phải ra cho đó, cái gì phải chi tiết, cộng lại cho nó đúng số. Nghĩa là cái kiểu của ông á, là hết sức cái kiểu công chức và coi cho đúng số. Ông không có cái người mà thấy xa thấy rộng, ông là người thấy chi tiết, ông chú ý tới những cái chuyện đó. Cho nên đọc về Philip á, thì ông hơi tiêu cực một chút, hơi gọi là negative, hơi tiêu cực. Và cái nhìn của ông nó bị hạn hẹp lắm. Ông thường xuyên không thấy được cái nguyên tắc chính, ông chỉ thấy những cái chi tiết và những cái công việc mà ông phải làm mà thôi. Và có những người như vậy, và phần lớn một số chúng ta cũng như vậy. Hỏi khải tượng thì không biết, nhưng mà biết những chuyện phải làm, biết cái vấn đề cần phải giải quyết, và đó là Philip. Chúng ta sẽ thấy cái đó là một cái lợi, nhưng mà cũng là một cái hại lớn cho mà cần phải giải quyết bằng đức tin. Nhưng mà để nhìn vào trong cái sự kêu gọi của Chúa đó, thì chúng ta để ý đầu tiên hơn hết cái sự kêu gọi của Chúa với Philip rất là đặc thù. Cái câu số 43 đó, qua ngày sau, Đức Chúa Giêsu muốn đi qua xứ Galilê. Qua ngày sau là ngày nào? Nếu mà chúng ta đọc sách Tin Lành Giăng đó, thì Tin Lành Giăng bắt đầu cái chức vụ của Giêsu bằng một cái ngày mốc. Ông kể chuyện chức vụ của Giêsu, cái ngày mốc đó là cái ngày khi ở Jerusalem gửi một cái phái đoàn tới gặp Giăng Baptist để hỏi rằng ngươi có phải là đấng Messi hay không. Thì tại tòa công luận gửi cái đó thì đó là cái mốc đầu tiên khi Giăng trả lời là không. Ngày hôm sau là ngày Chúa Giêsu làm phép báp têm. Ngày hôm sau là ngày Chúa Giêsu làm phép báp têm. Tiếp theo ngày Chúa làm phép báp têm đó là ngày mà Giăng Baptist đứng nói với lại Andre và Giăng là kìa chiên con của Đức Chúa Trời, đi theo Chúa. Thì hai người đó đi theo Chúa, và cũng ngày đó họ tới gặp Chúa buổi chiều, nói chuyện với Chúa, rồi Andre mới nói tụi con ông anh xin cho con đi dẫn ông anh tới, thì đi tới với ông anh. Tức là tối đó mình nghĩ rằng Andre, Giăng và Phi-e-rơ ở trò chuyện với Chúa bữa tối hôm đó tại nơi nhà Chúa trọ. Thì ngày hôm sau, tức là ngày này đây, ngày hôm sau, sau khi nói chuyện với ba người rồi đó, thì Đức Chúa Giêsu muốn đi qua xứ Galilê tìm Philip. Nhà đấy chúng ta để ý thì rất là đặc biệt ở đây. Đây là lần đầu tiên mà Kinh Thánh chép xuống Chúa tìm ai. Và chữ người đầu tiên Chúa tìm thì Chúa tìm Philip. Mà nếu mà chúng ta đọc ở đây là Chúa đi qua xứ Galilê để tìm Philip. Cái văn viết đó thì chúng ta không rõ lắm là Chúa, trước khi Chúa đi qua Galilê thì Chúa đi tìm Philip để cùng đi qua Galilê, hay là Chúa đi qua Galilê để tìm Philip. Nhưng mà nếu mà chúng ta đọc tiếp là chúng ta thấy nó là nói về là người Bethsaida, rồi sau đó ông lại gặp Nathanael, rồi bàn chuyện với nhau về Nazareth, về Bethsaida này kia. Thì cái văn ở đây cho chúng ta thấy rằng có lẽ là Chúa đi qua Galilê để tìm Philip tại Bethsaida và gặp ông ở nơi đó. Nhưng mà rõ ràng là trong tất cả những người ra đây là người đầu tiên mà nói Chúa đi tìm. Nếu mà nói Andre với lại Giăng thì hai người đó tìm Chúa, phải không? Nghe Giăng Baptist chỉ thì đi tìm Chúa và hỏi là thầy ở đâu, cho tụi con tới gặp thăm được không? Thầy có nấu phở gì không? Con vô ăn nói chuyện tiếp. Thì ổng mấy người đó tự mời vô để gặp. Rồi Phi-e-rơ cũng có thể nói rằng ổng tìm được Chúa vì ông em của ổng là Andre nói tới đây để thăm thầy thì ổng tới. Chỉ có Philip là không có biết gì. Đằng này Chúa đi qua xứ Galilê để tìm, tức là Chúa đang ở vùng đồng vắng Jordan, Jordan đó, Chúa đi qua sông Jordan, đi lên phía north, lên phía bắc để tới Bethsaida và tìm Philip. Điểm thứ hai đó thì Chúa tìm Philip làm sao? Tìm Philip mà phán rằng hãy theo ta. Tìm Philip mà phán rằng hãy theo ta. Và đây là lần đầu tiên Chúa gọi người nào hãy theo Chúa. Nếu mà chúng ta so sánh cái tiến trình này thì thấy rất là đặc biệt. Khi Chúa vừa gặp Philip, cái ngày đầu tiên gặp Philip là Chúa gọi liền, Chúa nói là hãy theo ta. Trong khi đó đó, Phi-e-rơ, Andre, Gia-cơ, Giăng là những người Chúa gặp lúc nãy đã nói chuyện rồi đó, thì một năm sau Chúa mới gọi. Một năm sau, sau khi mà họ về đi theo Chúa một thời gian, họ về đánh cá rồi Chúa mới đi trong cái phép lạ mà đánh cá mà chúng ta nhớ không? Sau khi mà đánh cá rồi đó thì Chúa nói là hãy theo ta sẽ khiến các ngươi trở nên ta đánh lưới người. Đó gần cả năm sau Chúa mới gọi. Ông này Chúa vừa gặp thấy mặt là gọi liền, hãy theo ta. Rất là đặc biệt cho Philip. Và sở dĩ tôi chỉ điều này ra đó là bởi vì khi chúng ta nhìn vào cái tiến trình của cuộc đời Philip ấy, ông cần có cái điểm tựa này. Ông cần có một cái chỗ chắc chắn rõ ràng là Chúa đến tìm và gọi ông. Bởi vì Philip có một cái tiến trình ngược lại với phần lớn, với cái tiến trình của đức tin. Và bởi vì ông đi ngược lại đó, ông rất giống chúng ta. Đó là ông bắt đầu rất cao và ông rớt xuống rất thấp. Và đó là cái con đường của Philip, là ông không từ dưới mà đi lên, ông từ trên ông rớt xuống. Và khi chúng ta thấy cái tiến trình đó, đây là một cái điểm của ân sủng Đức Chúa Trời mà chúng ta cần thấy. Đó là Chúa chọn Philip, Chúa tìm Philip, Chúa kêu Philip, trong khi Philip không biết, không chờ và Chúa gọi đến để trở thành một phần của Chúa trong công việc của Chúa. Cho nên tôi tưởng là Philip có lẽ trong những năm theo Chúa, có lẽ là sau này trong thời gian hầu việc Chúa, ông nhớ lại cái ngày đại này. Ông nói cảm ơn Chúa đi tới Bethsaida để tìm con. Nó con đâu có biết Chúa ở đâu, tự nhiên Chúa tới Chúa tìm và con cảm ơn Chúa gọi. Và bắt đầu cái ngày đó là cả một cái sự thay đổi trong đời sống của ông. Nhưng mà chú ý tới đó là cái cách ông bắt đầu á, thì ông bắt đầu rất là tốt. Và cái sự đáp ứng của ông cũng cho thấy rằng có một cái sự chuẩn bị sâu xa lâu dài của Chúa trong đời sống. Ông bắt đầu chúng ta thấy rằng là khi mà Philip là người Bethsaida đồng thành với Andre và Gia-cơ và Phi-e-rơ, Philip gặp Nathanael nói với người rằng chúng ta đã gặp đấng mà Môi-se có nói trong luật pháp và đấng tiên tri cũng có nói đến, ấy là Đức Chúa Giê-xu ở Nazareth, con của Joseph. Chúng ta thấy cái sự đáp ứng của ông cho thấy rằng ông đã có một cái tâm lòng tìm kiếm, thấy rằng ông đã là người học sách Môi-se, ông là người biết Kinh Thánh, ông đã người tìm kiếm. Có lẽ ông với Nathanael là hai người trong nhóm nhỏ đó ha, đang học Kinh Thánh, sách các sách của Môi-se, thì bây giờ tìm được Chúa là ông có cái đáp ứng liền. Bởi vì chúng ta hiểu như thế này, rằng chẳng có ai có thể đáp ứng được với Chúa mà không có cái công việc của Đức Chúa Trời đã làm trong mình. Giăng đoạn 6 câu 44 nói như vậy, ví bằng cha là đấng sai ta không kéo đến thì chẳng ai có thể được đến cùng cha. Câu 65 cũng nói tiếp, chính vì cái đó mà ta đã nói cùng các ngươi rằng nếu cha chẳng ban cho thì chẳng ai tới cùng ta được. Tất cả những người đáp ứng với Chúa đó không tự sức mình, nhưng vì Chúa đã làm cái công việc đó để có thể đáp ứng với Chúa. Và Chúa làm điều đó với Nathanael. Có lẽ tôi ngừng lại điều này để nhắc cho chúng ta. Chúng ta tin Chúa trong nhiều trường hợp và nhiều cách khác nhau, đúng không? Nhưng mà tất cả chúng ta nhìn lại đều có thể nói rằng Chúa đã tìm và cứu con. Chúa đã, nghĩa là Chúa đã tạo hoàn cảnh, Chúa đã dẫn đưa, Chúa đã làm nhiều điều để tới cái thời điểm đó con có thể tin Chúa được. Và lòng mình biết ơn Chúa, bởi vì cuối cùng là cái công việc tin Chúa của mình, tìm Chúa, nhận biết Chúa. Nhưng mà Philip nói một câu cũng rất là interesting ở đây. Ông nói là chúng ta đã gặp đấng mà Môi-se có chép trong luật pháp. Ông nói là chúng ta đã tìm được đấng Môi-se ở trong đó. We have found him. Tức là với Philip đó, ông là người tìm kiếm tới cái chỗ bây giờ tìm rồi là xong rồi, được gặp Chúa là ông nói là con đường tìm kiếm tôi xong rồi. Tôi không còn tìm kiếm nữa, tôi đã được cái phần này. Tức là ông nói về cái kinh nghiệm của ông, là Chúa có tìm gặp ông, nhưng mà phần của ông có đáp ứng và ông đã nhận biết được và quyết định. Đây là cái câu trả lời cho tất cả sự tìm kiếm, học hỏi của ông. Đó là Chúa Giêsu Christ là Nazareth, ở Nazareth là con của Joseph, là chính là đấng mà Môi-se chép về trong luật pháp, là đấng Mê-si. Thành ra cái căn bản mà chúng ta thấy ông bắt đầu rất là mạnh mẽ, Chúa tới tìm ông đã được chuẩn bị, tấm lòng đã được học hỏi trong lời của Chúa. Chúa gọi ông theo liền, và khi ông theo, ông chứng minh cái sự thật lòng là ông chia sẻ với người bạn của mình ngay tức khắc. Vừa biết tin Chúa, vừa gặp Chúa, vừa được Chúa gọi thì ông đi gặp Nathanael, nói với người bạn của mình. Cho nên cái điều chứng minh cái đức tin thật của ông á là ông chia sẻ đức tin đó, ông nói về đức tin đó. Và có lẽ đó là cũng điều mà mình cần nhắc lại, rằng chúng ta có thấy dễ dàng để nói về Chúa Giêsu, dễ dàng để nó chia sẻ đức tin không? Hay là mình dễ dàng nói chuyện khác, là chuyện đầu tư investment thì được, chuyện đi làm hay chuyện đi chợ hay là chuyện gì nói cũng được, mà hãy nói tới Chúa cứ nó ngại làm sao, nó đánh vần không ra chữ tên Chúa Giêsu. Nếu mà chúng ta gặp khó khăn cái đó, chúng ta cần coi lại, bởi vì cái vấn đề là cái bộc phát đầu tiên mà gọi là tự nhiên đó của đức tin đó, là khi chúng ta tìm được hay là được Chúa gặp thì chúng ta nói về Chúa. Cũng ở thứ hai đó thì chúng ta thấy cái sự liên hệ cá nhân đó, là cái phương tiện tốt hơn hết để làm chứng, để chia sẻ về Chúa. Andre làm chứng cho ai đầu tiên hơn hết? Führer là anh mình. Führer là anh mình. Ông nói tôi có người anh, ông đi tìm liền. Ở đây đó là Philip làm chứng về ai? Làm chứng với ai? Nathanael là bạn mình. Cho nên chúng ta thấy là cái đó là điểm cần thiết để chúng ta nối kết. Chúng ta có bạn, chúng ta có gia đình, sống ở trong đức tin để bước đi. Và ông nói rõ lắm, ông nói thẳng lắm. Ông nói là mình đang học lời của Chúa, mình đang học trong sách Môi-se. Đây là điều nói về Chúa và bữa nay thành đạt, thấy được cái sự thành tựu của lời của Chúa. Tôi đặt đức tin ở đây. Thì Nathanael nói sao? Câu số 46, há có vật gì tốt ra từ Nazareth được sao? Ông này, ông nói, giỡn ngoài anh. Anh nói gì tôi tin, chứ nói mà đấng Messi ra từ Nazareth sao tin gì nổi. Tức là khi mà ông nói với những người kia thì cũng có sự chống nghịch chứ không phải không. Chúng ta bữa nay không chú ý tới vấn đề phương pháp làm chứng, nhưng mà cũng thấy được ở đây. Thì Philip rất là đơn giản, đó là hãy đến xem. Tôi chỉ có thể chỉ anh được thôi, rồi anh phải quyết định cái chuyện đó của anh. Anh phải tới gặp Chúa thì anh mới biết coi cái sự nghi ngờ của mình có phải hay không. Cho nên ông nói là hãy đến xem. Sau đó thì chính Chúa Giêsu gặp gỡ Nathanael một cách trực tiếp. Điểm mà chúng ta muốn thấy là cái sự bắt đầu của cái sự kêu gọi của Philip rất là mạnh mẽ, rất là tích cực, rất là tôi dùng cái chữ là nổi bật lên ở trong đời sống của Philip và đưa ra những nguyên tắc này. Thứ nhất là Chúa chọn lựa. Chúa chọn lựa trong sự kêu gọi Chúa. Và Chúa chọn lựa trong cái quyền tể trị của Chúa. Ở đây Chúa Giêsu đi qua xứ Galilee tìm Philip để gọi. Và cái sự kêu gọi đó có một cái tiến trình của sự chuẩn bị tấm lòng. Chuẩn bị này không phải là chỉ trong cái sự tin Chúa mà thôi, nhưng mà trong sự kêu gọi Chúa cho công việc của Chúa cũng có sự chuẩn bị tấm lòng nữa. Mà có lẽ tôi cũng cần hỏi quý anh chị em là mình có đang thấy cái sự chuẩn bị tấm lòng của Chúa trong tấm lòng mình không? Nếu Chúa đang muốn sai phái, nếu Chúa đang muốn sử dụng, nếu Chúa đang muốn chỉ dẫn mình đi một cái con đường nào đó, nó có một cái tiến trình chuẩn bị. Nó không có tự nhiên đùng cái mình ngủ dậy cái tự nhiên mình biết ý Chúa, biết chuyện phải làm, có cái khả năng làm. Chúa đặt để một cái tiến trình trong đó. Chẳng hạn mình dùng cái chữ là nặng lòng hay là quan tâm, hay là mỗi lần mình đọc lời Chúa có cái cách Chúa dẫn mình tới cái ý niệm này. Mỗi lần mình cầu nguyện, mình nghe cái sự nhắc nhở này, có một cái tiến trình đó, anh chị em có không? Hay là mình cứ cúi đầu xuống rồi sáng dậy đến đang rửa mặt đi làm hay là lo con cái gì rồi về, cứ cái chuyện hàng ngày chạy miết mà không có một cái gọi là một cái sự thúc giục, cảm động, thay đổi nào trong đời sống, thì là mình cần cầu nguyện cho điều đó. Bởi vì cái tiến trình để nghe lời Chúa, để theo Chúa, nó phải có trước để khi Chúa gọi mình nghe. Và Chúa sẽ gọi những người thuộc về Chúa, và khi chúng ta nghe lời của Chúa thì bước đi trong sự đáp ứng đó. Cho Philip là người được kêu gọi, và cái điểm của ông là không phải là ông đáp ứng không đáp ứng sự kêu gọi, ông đáp ứng rất mạnh mẽ. Cái điểm của ông là làm sao để sống thực hành cái sự kêu gọi đó. Và điểm đó là ông cần phải học biết trong đức tin. Cho nên điểm thứ hai chúng ta dỡ ra ở trong sách Giăng tiếp tục đoạn số 6. Có những cái điểm mà chúng ta phải học về những nhân vật này ở cái câu chuyện mà Kinh Thánh chỉ dạy về những người này. Vì những người này không phải là nhân vật mà Kinh Thánh muốn chúng ta chú ý cách trực tiếp. Chúng ta học biết về Chúa Giêsu, nhưng mà đây là những người ở trong cái bức hình của Chúa Giêsu. Cho nên chúng ta dùng những cái mẫu chuyện liên hệ. Ở đây thì có liên hệ tới Philip. Tôi đọc từ câu số 1 để chúng ta thấy rõ hơn. Rồi đó Đức Chúa Giêsu qua bờ bên kia biển Galilee là biển Tiberias. Một đoàn dân đông theo Ngài vì từng thấy các phép lạ Ngài đã làm cho những kẻ bệnh. Nhưng Đức Chúa Giêsu lên trên núi ngồi đó với môn đồ. Vả lễ vừa qua là lễ của dân Giu-đa gần tới. Đức Chúa Giê-xu ngước mắt lên thấy một đoàn dân đông đến cùng mình, bèn phán với Philip rằng: chúng ta mua bánh ở đâu để cho dân này có mà ăn? Ngài phán điều đó đặng thử Philip, chớ ngài đã biết điều ngài sẽ làm rồi. Philip thưa rằng: 200 đơ-ni-ê bánh không đủ phát cho mỗi người một tí. Một môn đồ là Andre, em của Simon Phi-e-rơ thưa rằng: đây có một đứa con trai, có 5 cái bánh mạch nha và 2 con cá, nhưng đông người dường này thì ngần ấy có thấm vào đâu? Đức Chúa Giê-xu bèn phán rằng: hãy truyền cho chúng nó ngồi xuống, và ở trong nơi đó có nhiều cỏ, vậy chúng nó ngồi xuống được ước chừng 5.000, đây là 5.000 người đàn ông đó. Philip theo Chúa, ông bắt đầu với Chúa, ông đi con đường với Chúa, nhưng mà chúng ta sẽ để ý, chúng ta thấy ông là cái người hết sức là thực tế, hay là ông nhìn cái chuyện gọi là đâu vào đấy cho nó rõ ràng đó, hễ thấy tới đâu thì tin tới đó, hễ biết tới đâu thì đi tới đó, cho nên ông là cái người suy tính hay là toan tính, cái người rất là đúng sách vở, đúng theo nguyên tắc, cho nên nó bị trong cái giới hạn của đời sống của ông là ông vẫn sống dù theo Chúa, nhưng mà cái cách sống và cái nhìn nó vẫn hoàn toàn đặt trên cái căn bản của con người. Cho nên Chúa đang muốn phá điều đó ra cho ông, Chúa muốn cho ông học tập bước đi bởi đức tin, sống nhìn bởi đức tin, sống quyết định bởi đức tin. Và ông đang được Chúa huấn luyện cái bài học mà tôi tưởng Chúa cũng đang huấn luyện mỗi chúng ta sáng hôm nay, đang đòi hỏi để hỏi chúng ta rằng chúng ta đang sống cái quyết định như thế nào, cái nguyên tắc quyết định của chúng ta ra sao, đặt để ở trên căn bản nào. Ở đây Chúa muốn cho Philip thấy cái sự có thể, the possibilities, những sự có thể được thực hiện nếu nhìn vào Chúa Giê-xu mà thấy cái công việc qua Chúa bởi đức tin. Ở đây đó thì chúng ta như mình nói là ông đã tin Chúa, ông đã tuyên bố tin Chúa, ông học biết Chúa là đấng Messi, cái đầu ông biết như vậy, ông đã tin Chúa. Thì giống như sáng nay nếu tôi hỏi anh chị em là tin Chúa là con Đức Chúa Trời, ông mới giúp chúng tôi xoay qua người bên cạnh để thức dậy hỏi giùm rồi hỏi tin Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời không? Phần lớn mình nói tin, phải không? Mình tin Chúa là tin Chúa là Đức Chúa Trời, tin Chúa sự tha thứ của Chúa trên thập tự giá không? Nói tin. Nhưng mà nếu mà hỏi tiếp là tin Chúa chuyện tiền bạc của mình không? Tin Chúa chuyện việc làm của mình không? Tin Chúa chuyện dạy con không? Tin Chúa chuyện tương lai không? Cứ tự nhiên sao hai câu đó nó giống như khác. Tin Chúa là con Đức Chúa Trời thì nói dễ lắm, mà tin Chúa là tiền cái tự nhiên ủa cái tin này nó hơi khác. Đây là cái vấn đề của Philip. Tin là đấng Messi thì tin được, nói là tin liền, theo ta là theo liền. Nhưng mà tin để mà sống, tin để mà quyết định, tin mà nó ảnh hưởng tới mình á, tới cái quyết định của mình thì ông chưa tin, hay là ông chưa tin đủ. Cho nên Chúa đang muốn phá cái con đường đó ra để mà ông có thể đi tới nối kết với đức tin. Cho nên ở đây nói rõ cho chúng ta đó là cái vấn đề này là gì. Đức Chúa Giê-xu ngước mắt lên thấy một đoàn dân đông đến cùng mình, bèn phán cùng Philip. Tại sao Chúa phán với Philip? Tại vì Chúa muốn Philip học cái bài này. Nhớ là Chúa đi tìm Philip lúc ông ở Bethsaida, ông biết gì hết. Chúa lên đó, Chúa tìm ông, Chúa kêu ông. Bây giờ ông ngồi đó thì Chúa kêu ông lại: Philip tới đây. Rồi Chúa phán cái gì? Chúa nói: con thấy gì không? Thấy đoàn dân đông đến này thì hỏi rằng bây giờ chúng ta mua bánh ở đâu để cho dân này ăn. Hỏi Philip: bây giờ mình làm sao để lo cho ăn tối nay Philip? Thì hỏi là: Philip con thấy cái gì? Philip nói: con thấy đông dân lắm Chúa, nãy giờ ngồi con đếm ha, 5.000 người đàn ông, thêm đó mỗi người dẫn thêm vợ rồi dẫn thêm con, thiệt ra đó là 12.000 tới 15.000, mà nếu con đếm lộn nó gần 20.000 người đó chứ. Thấy gần 20.000 rồi thấy gì nữa? Thấy trời sắp tối chứ. Thấy gì nữa? Thấy mình đang ở trong đồng vắng nghe chưa, mấy người này đang đói nghe chưa, con thấy mấy đó và thấy rất rõ đó chứ. Con thấy gì nữa? Ông nay con thấy 800 đơ-ni-ên, tới 8 tháng lương chưa? Con thấy tốn 8 tháng lương, 200 đơ-ni-ên, tức là 8 tháng lương. 8 tháng lương thì ông nói sao? 8 tháng lương chỉ cho mỗi người một chút thôi, chứ không có là cho đủ đó, nghĩa là cho họ dằn lòng chút xíu, dằn bụng cho đừng có xỉu thôi, chứ không có đủ mà ăn. Thì 8 tháng lương tính ra của mình là con nói chú nghe ha, chú hỏi con thấy gì? Con thấy là mình tốn 25.000 đó chứ. Chú muốn 25.000 chưa xong, nhưng mà Chúa thì không có chỗ gối đầu. Tụi con theo Chúa bỏ hết rồi, bây giờ đó mình không có gì hết đó, thì đó là cái con thấy đấy Chúa. Chúa hỏi thấy gì nữa không Philip?
Vâng.
Con thấy có ta trong cái công thức của con, Philip. Con có cộng trong cái cách mà con tính toán đó, con đo số này kia đó. Con có bỏ ta trong cái phương trình đó không, Philip? Và đó là cái câu hỏi mà Chúa muốn. Tại vì Philip không thấy. Philip chỉ thấy cái chuyện trước mặt, ngồi ngay với Chúa đó, nhưng mà không thấy Chúa trong cái công trình, cái công thức đó. Ngồi ngay với Chúa đó, nhưng mà không có cộng Chúa vô trong cái giải pháp mà mình đang đo lường. Chỉ thấy rằng nếu tôi muốn giải quyết vấn đề này, tôi cần 200 denier. Tôi cần chia ra 8 tháng lương mà tôi không có. Tôi có cái đám người này quá đông để tôi giải quyết. Và tất cả những cái đó là cái vấn đề tôi đang thấy. Và Chúa hỏi, con thấy những điều đó thì đúng rồi, nhưng mà con có thấy cái gì nữa không? Nào, cái người mà thấy cái gì nữa đó là anh Rê. Anh Rê cũng thấy 15-20 ngàn người. Anh Rê cũng thấy trời tối. Anh Rê cũng thấy 8 tháng lương. Nhưng mà anh Rê thấy thêm một điểm nữa. Là ông nói sao? Một môn đồ là anh Rê, con của Simon, thưa rằng đây có một đứa con trai có 5 cái bánh mạch nha và 2 con cá. Chúng ta đã học anh Rê, chúng ta thấy, đã hiểu rồi. Ông thấy Chúa ở trong cái công việc đó. Ông biết là Chúa làm cái gì, nhưng mà ông nói, bây giờ đó, con tìm được chừng này. Nếu mà mình tìm được 5 cái bánh và 2 con cá đó, mà mình không thấy Chúa, mình nhìn xuống đám đông đó thì mình làm gì? Thứ nhất là mình lương cái bánh đó mình ăn. Tại vì mình cũng đói giống như thằng nhỏ đó, nó đâu cần 5 cái bánh. Nó nói, mày nhỏ mà ăn 2 cái được rồi, tao lớn tao ăn 3 cái. Rồi thôi. Nếu mà không thấy Chúa Giêsu thì thấy vậy thôi. Giải quyết cái chuyện bây giờ, làm chuyện đó. Anh Rê thấy Chúa. Anh Rê nói một cái câu như thế này, thì ngần ấy có thấm vào đó, ông hiểu chứ. Ông hiểu là chừng này người mà tôi đem 5 cái bánh và 2 con cá tới, có điên mới tới nói với Chúa. Nhưng mà sao? Vì tôi cộng Chúa vô trong cái công thức của tôi. Vì tôi thấy Chúa ở trong cái hoàn cảnh này, cho nên tôi không biết cái này làm sao, nhưng mà tôi có thể giao cái này cho Chúa. Philip không thấy cái đó. Philip ngừng lại ở con mắt của mình, thấy tới đâu ngừng tới đó. Ông không bước được trong cái bước đức tin. Thành thử Chúa nói là thấy gì nữa không, Philip? Tại sao Chúa gọi Philip ra để thử? Ở đây giải thích cho chúng ta là Chúa thử làm gì? Đức Chúa Giêsu ngước mắt lên, thấy đoàn dân đông đến cùng Philip, phán cùng Philip rằng chúng ta sẽ mua bánh đó ở đâu để cho dân này có mà ăn. Ngài phán điều đó đặng thử Philip, chớ ngài đã biết điều mình đã làm rồi. Thử cái gì? Thử để nói Philip nói cho Chúa con số, Chúa biết rồi. Thử cái gì để nói ra cái khó khăn, Chúa biết rồi. Nói rằng cần bao nhiêu tiền, bao nhiêu ngàn, Chúa biết rồi. Thử để làm gì? Để cho Philip thấy cái chỗ đứng của Philip, thấy cái nhu cầu của Philip, là Philip con không thấy ta. Con không thấy ta trong cái cách tính sổ của con, cái cách toan tính cái quyết định của ta. Và thưa anh chị em, đó là điều tôi cũng muốn nói với, đó là vấn đề rất lớn của Hội Thánh. Đó là chúng ta thấy nhiều thứ lắm. Chúng ta thấy tiền dân số bao nhiêu, chúng ta thấy số người bao nhiêu, chúng ta thấy trong group mình có bao nhiêu người, chúng mình thấy ai nóng, ai lạnh, mình thấy hết. Và mình nghĩ rằng công việc Chúa mình đo lường trên cái căn bản đó, đó là tôi chỉ có thể làm được chừng đó, tôi có thể thực hiện chừng đó, tôi có bao nhiêu tiếng trong ngày, tôi có bao nhiêu tiền trong bank, tôi có bao nhiêu tài sức, đó là tất cả tôi cộng lại ra sổ, ra cái số tổng cộng bao nhiêu, đó là cái số tôi sẽ dùng, và đó là cái giới hạn mà tôi sẽ theo Chúa. Vì tôi không thể theo Chúa hơn được, vì sao? Vì đây là tất cả những gì tôi có thể thấy được và biết rằng Chúa ban phước. Philip có thể nói rằng Chúa ban cho mình cái đầu chứ để mình toan tính, Chúa ban cho mình cái cách để mình phải gọi là tạo ra chương trình, plan it out, đúng. Nhưng mà Chúa nói là trong những cái mà con toan tính, con cộng sổ đó, con quên một điều, con không cộng ta vô trong cái đó, con không cộng ta vô trong cái nhìn của con, không cộng ta trong cái công thức của con. Và nhiều cuộc đời của chúng ta ngừng lại ngay cái chỗ đó của Philip, là chúng ta chỉ thấy dân tới đó, thấy làm tới đó, thấy sống tới đó, thấy đi tới đó rồi thôi. Vì sao? Vì không thấy đi được nữa, vì không thấy cái chỗ mà bước ra được nữa. Và Philip, Chúa hỏi rằng con thấy cái gì khác trong đời không? Con có thấy cái gì khác có thể khả thi được trong đời sống của con hiện giờ không? Mà không cộng Chúa vào đó thì không thấy gì khác. Hiện bây giờ phần lớn của chúng ta nếu không cộng Chúa vào trong đó, anh chị em sẽ không thấy gì khác, không làm gì khác ngoài ba cái chuyện mình đang làm: thức dậy, đi làm, nuôi con, nuôi cái, làm một vài tiếng đồng hồ cho công việc Chúa, chạy tới nhà thờ một vài tiếng đồng hồ rồi dậy thôi. Và sẽ thấy mệt đừ nếu cộng thêm một vài tiếng nữa. Có nhiều người thêm một vài tiếng nữa là thấy quá cỡ rồi. Vì sao? Vì là Philip đó. Vì không thể cộng thêm một vài tháng lương nữa, không cộng thêm một hai ba người nữa, không. Vì sao? Không có Chúa. Cho nên Chúa nói là Philip, ta muốn con bước từ cái chỗ của con qua cái chỗ Andre đó. Ta muốn con bắt đầu thấy ta. còn muốn cộng vào trong đời sống đó. Và với Philip, mình nói là ông nhìn với con mắt bình thường, cho nên ông chỉ làm được những chuyện bình thường. Và chuyện bình thường thì rất ít. Thực ra không có cái gì bình thường để mà làm cho Chúa hết. Tất cả mọi chuyện của Chúa là làm bởi đức tin. Mà không nhìn bởi đức tin, không đi bởi đức tin thì chẳng làm gì hết. Có nhiều cuộc đời đã tin Chúa giống như Philip chứ không phải không? Tin Chúa, theo Chúa, vô nhà thờ, nhưng mà không làm được gì hết, không làm được nhiều. Vì đời sống ngừng lại không bởi đức tin. Anh chị em, Chúa đang thử chúng ta sáng nay và hỏi là con, Trung, Nam, Trí, Huệ, kêu tên mỗi người ra và hỏi con thấy gì khác không? Con thấy vấn đề không? Con làm cái gì? Bởi vậy Chúa mới hỏi. Đáng lẽ ông phải nói là lạy Chúa con thấy, nhưng mà con thấy Chúa nữa. Chúa muốn nuôi họ ăn. Chúa muốn con làm gì? Chúa muốn con biểu họ ngồi xuống, hay Chúa muốn con biểu họ đứng, hay là Chúa muốn con biểu xếp hàng, hay là Chúa muốn cái gì? Chúa nói thì con ra con làm. Đó là cái cách duy nhất để mà theo Chúa. Hễ Chúa hỏi như vậy thì mình hỏi là Chúa muốn con làm cái gì, rồi Chúa sai con ra con làm cái đó. Nhiều khi không biết làm cái gì, nhưng mà Chúa sẽ chỉ. Thì anh chị em, cái đó là cái chỗ đứng của chúng ta, phải không? Nhưng mà một điểm nữa chúng ta thấy là ông mất cơ hội. Ông mất cơ hội. Khi chúng ta nói về vấn đề Chúa làm phép lạ cho 5.000 người ăn, thì chúng ta nói tới ai? Chúng ta nói tới Andre. Ai là người đem 5 cái bánh và 2 con cá? Andre. Chúa dùng cái gì? Chúa dùng cái Andre đem tới. Philip, Chúa hỏi, Chúa tạo cơ hội, Chúa mở ra, Chúa nói Philip, do something. Philip, đây là cơ hội của con, đây là chỗ ta mở. Ông ngồi ý đó rồi, ông nói vậy thôi, con thấy vậy. Thì Chúa làm công việc con người khác. Và thưa anh chị em, don't miss that point. Khi mà Chúa mở cho mình một cái cơ hội cho đời sống của mình để bước đi bởi đức tin, mà không đi bởi đức tin thì không đi được gì hết. Và khi người khác đi bởi đức tin, đó là cái chỗ Chúa dùng. Có những hội thánh Chúa sẽ dùng bởi vì hội thánh đó tin. Có những cộng đồng Chúa dùng vì cộng đồng đó tin. Có những người Chúa dùng vì người đó tin. Có những người lãnh đạo Chúa sẽ sử dụng vì họ tin. Nhưng mà Chúa sẽ không dùng mình nếu mình không tin. Dù mình vẫn đang theo Chúa, dù mình đang ngồi gần Chúa, dù Chúa đang mở ra cơ hội và hỏi con thấy không, con tin không. Cho nên vấn đề của Philip đó là ông đi với con mắt bình thường. Ông thấy chuyện bình thường. Và ông sống trong cái khuôn khổ bình thường của một con người giàu ở trong cái môi trường đức tin. Chúa muốn phá điều đó ra cho ông. Nhưng mà còn một điểm nữa, ông cần bước vào, ở đây thứ nhất là đức tin. Ông còn một cái chỗ giới hạn nữa, là ông hiểu ân điển, nghe ân điển, nhưng mà ông không sống được trong ân điển. Cho nên Chúa muốn phá một cái cửa nữa cho ông, để ông có thể bước vào chỗ hiểu biết và sống trong ân điển. Điều đó là ở trong đoạn số 12. Tôi để ở dưới đây, học sống đức tin và ân điển chung với nhau, bởi vì đây là cái giới hạn thường xuyên nắm chặt lấy con dân Chúa. Thứ nhất là vấn đề đức tin. Vấn đề nói tin Chúa mà không thể tin Chúa trong cái chỗ bình thường chắc chắn của đời sống mình, quyết định hàng ngày của mình được. Thứ hai, tin Chúa ân điển cứu chuộc mình, nhưng mà không thể tin Chúa ân điển cho người khác được. Cho nên Chúa nói là ta muốn con hiểu ân điển không phải là ân điển cho con. Không phải là mỗi lần con lên con hát là cái kinh nghiệm của con mà thôi. Con phải hiểu ân điển này ban cho mọi người và mở rộng cái nhìn của con ra đó, để con thấy cái nhìn đó cho tất cả những người. Và ở đây trong đoạn 12 câu số 20 thì tóm tắt cái câu chuyện này. Và trong đám đã lên đặng thờ lại trong kỳ lễ, có mấy người rét đến tìm Philip là người ở thành Bethsaida thuộc về xứ Galilê mà xin rằng: "Thưa Chúa, chúng tôi muốn ra mắt Đức Chúa Giêsu." Philip đi nói với Andre, rồi Andre với Philip đến thưa cùng Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu bèn đáp rằng: "Giờ đã đến khi con người sẽ được vinh hiển." Chúng ta đã nói tới phần này trong cái khía cạnh của Andre, nhưng hôm nay chúng ta muốn thấy Philip. Nhớ mỗi lần mà nói tới Philip thì nhắc làm sao? Là ở thành Bethsaida đó, cái chỗ mà Chúa tới kêu ông đó. Nhớ cái ông này là ông ở chỗ đó mà Chúa đã gần tới gọi ông đó. Chứ là nhắc nhở cho Philip là cái gốc gác của ông ở đâu, đồng thời nối kết cái sự kêu gọi của Chúa từ cái lúc đầu với Philip. Nhưng ở đây chúng ta thấy một cái cơ hội nữa lại bị tuột đi. Another missed opportunity, một cái cơ hội nữa bị tuột đi. Thứ nhất là chúng ta thấy những người Greek. Đây là những người ngoại quốc, những người Hy Lạp, hay là những người gọi là giờ những người Hy Lạp, thì họ làm gì? Họ lên thờ lại trong kỳ lễ. Đây là những người Hy Lạp, nhưng mà họ tới thành Jerusalem trong cái kỳ lễ vừa qua này để họ thờ phượng Chúa. Tức là đó là đây là những người gọi là tin Chúa, hay là những người đang rất là ước muốn theo để tìm hiểu, đi vào trong đền thờ để thờ lại, và bây giờ sau khi đến đó và nghe nói về Chúa Giêsu và lời giảng dạy của Chúa và những người ta nói về Chúa thì sao? Muốn tìm tới Chúa. Nghĩa là nếu mà có ai mở lòng với Chúa, nếu mà ai muốn tìm kiếm Chúa thì có mấy ông này, chứ còn ai nữa, làm thế nào tìm được cái người nào hơn mà để tìm kiếm Chúa. Mà lại hay nữa, họ để tìm tới Philip. Tức là sau đó họ thấy một là Philip rất là năng nổ. Chúng ta thấy Philip đâu phải là người ngồi góc đâu. Ông năng nổ lắm, ông làm nhiều chuyện lắm. Ông chạy tới chạy luôn, ông làm thứ này thứ kia. Cái điều ông không làm trong đức tin và ông làm trong cái sự tài sức của mình thôi. Nhưng mà ông có đó. Thì sao? Đến tìm Philip. Rồi nói sao? Chúng tôi muốn ra mắt Chúa Giêsu. Khi mà ông biết đây những người Greek á, thì ông có cái vấn đề. Tại vì ông nhớ mấy chuyện này. Xin dở ra ở trong Matthew đoạn số 10. Bởi vì Philip là cái người suy nghĩ, như tôi nói, những cái người suy nghĩ thấy chi tiết mà không thấy nguyên tắc. Và cái vấn đề đó là theo Chúa gặp cái khía cạnh này đó là một cái khó sửa lắm chứ không phải không? Đoạn số 10 câu số 5 ông nói, tôi nhớ cái này. Hồi đó Chúa sai mình đi, Chúa nói cái câu này. Ấy đó là 12 sứ đồ Đức Chúa Giêsu sai đi mà có truyền rằng đừng đi đến dân ngoại, cũng đừng vào một thành nào của dân Samaria cả, song thà đến cùng những con chiên lạc mất của nhà Israel. Ông nhớ cái câu đó Chúa dặn. Rồi ông nhớ lại là hồi đó có một lần đi theo Chúa lên Sidon. Tức là Lebanon lên Sidon, và có một người đàn bà Sidon cứ đi theo nói cằn nhằn với Chúa hoài ấy. Thì đoạn 15 câu 24 Chúa xoay lại, Chúa nói như thế này. Ngài đáp rằng các môn đồ bèn đến gần và nói là thầy truyền cho người đàn bà này về, người này cứ đi đằng sau, nghĩa là kêu vang đằng sau chúng ta. Ông nhớ điều đó, ông nói là hồi đó lên Sidon đó có một bà đi theo, bà nài nỉ miết đằng sau, mình lên nói với Chúa thì Chúa nói làm sao? Ta chịu sai đến đây chỉ vì các con chiên lạc mất của nhà Israel đó thôi. Philip là người nghe những điều này mà không thấy cái nguyên tắc của Chúa. Chúa đang thiết lập cái thứ tự ưu tiên của công việc Chúa. Chúa đang thiết lập cái thứ tự ưu tiên của sự sai phái của Chúa. Trước hết là người Giuđa, sau đó là người Greek. Trước hết là tại Jerusalem, rồi tới xứ Giuđa, rồi tới xứ Samaria, tới đến cùng trái đất. Chúa chỉ ra cái con đường mà các môn đồ phải đi để mà họ làm cái công việc của Chúa cách hiệu quả hơn hết. Philip đọc được một câu ở đây, đọc được một câu ở kia, làm thành một cái định hướng cho mình, và ông quyết định trên đó. Để tôi nói lại, ông lấy một câu ở đây, ông lấy một câu ở kia, ông tạo nên một cái quyết định cho ông. Có giống ai không? Có giống vài người đọc Kinh Thánh lấy một câu ở đây, lấy một câu ở kia mà không thấy nguyên tắc chung, không thấy cái định hướng chung. Ra từ đó, tôi nhớ câu này nói vậy, tôi nhớ câu kia nói kia, quên mất cái nội dung, quên mất cái context, tạo thành một cái quyết định cho mình hạn hẹp, nhỏ hẹp. Cho nên Philip nói, mấy ông này đâu có tới gặp Chúa được, họ là người Greek. Trong khi đó Chúa là đấng đến chết cho người hư mất, tìm kiếm người có tội, nói dạy đủ thứ. Ông la lấy hai ba câu, ông tạo lên một cái chỗ đứng cho mình, và ông gặp cái khó khăn. Anh chị em, đó là vấn đề của Philip. Tin Chúa chứ không phải tin, có tin, nhưng mà tin rồi hồi làm việc sống thì sống trong cái sự bình thường, gọi là natural, trong cái bản chất bình thường của mình. Tin lời Chúa chứ không phải tin, lấy ra vài chỗ, nghe vài điều, tạo nên cái điều đó. Và đó là cái hiểm họa của hội thánh, cái hiểm họa của rất nhiều người chúng ta trong hội thánh, rằng tin nhưng mà sống trong cái thế giới bình thường con người của mình, tin nhưng mà tạo ra một vài cái nguyên tắc hoàn toàn sai trật với nguyên tắc chung. Too rigid, cứng rắn ở trong cái chỗ đáng lẽ không. Cho nên ở đây ông kẹt, tại vì ông nhớ những cái này, cho nên ông dám tới, thì ông phải đi gặp Andre. Và trước khi tôi đi tiếp, tôi nói điều này. Những người như Philip á, ông là người lãnh đạo, ông có cái group, ông đang hướng dẫn cái group, Chúa đặt để ông vào chỗ cái group. Người lãnh đạo mà không có cái nhìn đúng nguyên tắc, người lãnh đạo mà có cái nhìn nhỏ chật hẹp, thì sẽ dẫn cái nhóm của mình, cái người tùy thuộc nơi mình theo con đường chật hẹp đó. Cái người mà hiểu Kinh Thánh sai đó sẽ dẫn những người khác đi sai. Thật ra rất quan trọng ở trong cái chỗ này là Philip là không phải chỉ một mình ông. Ông tạo ảnh hưởng, những người này không tới được với Chúa nếu mà ông đóng cái cửa đó lại, vì ông nghĩ như vậy, ông đóng được, ông nói mấy anh người rác, mấy anh về thì sao? Họ sẽ không gặp Chúa. Cho nên cái chỗ của mình khi mà Chúa đặt để đó rất là quan trọng, không phải chỉ giữa mình với Chúa. Cái chuyện đức tin của tôi chỉ giữa tôi với Chúa, cái chuyện này là khó khăn tôi với Chúa, dĩ nhiên. Nhưng mà nó có cái ảnh hưởng lớn lắm. Nó ảnh hưởng tới cái chỗ là Philip không được Chúa dùng để nuôi 5.000 người kia. Và ở đây đó là xém nữa là ông lại cản ngăn những người đến tìm với Chúa vì cái nhìn sai trật của mình. Cho nên để một người có thể lãnh đạo trong bất cứ phương diện nào của mình, thứ nhất phải hiểu lời Chúa cách chính xác và có cái nhìn tổng quát rõ ràng, a vision, cái khải tượng của Chúa về chính Chúa Giê-xu. Nhưng mà cảm ơn Chúa là những người như Philip giàu khó khăn, chúng ta sẽ thấy Chúa vẫn tiếp tục dùng. Cái lòng của Philip thì nó mềm hơn cái đầu ổng. Nếu mà mình có thể nói như vậy. Cái lòng ổng mềm hơn cái đầu, ổng hơi cứng, đầu nhiều xi măng, ổng hơi cứng, lòng ổng mềm hơn. Cho nên ra ổng thấy là không được rồi, nhưng mà ổng nói, nhưng mà thôi, đi qua nói với anh Rê. Tại vì anh Rê thấy ổng hay lắm, ổng làm mấy chuyện này hay lắm, ổng giải quyết mấy chuyện này hay lắm. Cho nên ổng đi qua gặp anh Rê. Và anh Rê, sao? Ở đây nó là anh Rê với Philip, tức là anh Rê take charge, anh Rê hướng dẫn và những người này đến với Chúa. Nhưng mà có phải như vậy là một cái cơ hội nữa mất đi không? Người ta tìm tới mình không dẫn họ tới Chúa được. Mình phải đưa qua cho anh Rê, rồi anh Rê dẫn họ tới Chúa. Có phải là chính mình thiệt thòi không? Chính mình mất cái cơ hội, chính mình mất đi cái chỗ để mà tham dự vào trong công việc lớn của Chúa. Mà đó là có phải cái vấn đề mà chúng ta phải tự nghĩ lại, là có những cái công việc nào Chúa giao cho mình mà nó không tăng trưởng không? Rồi phải xách đi cho người khác để người đó làm. Có cái trách nhiệm nào giao phó cho mình đó mà bởi vì cái giới hạn của đức tin, khi mà mình đáng lẽ theo Chúa thì theo lên đó, mình theo Chúa mình theo xuống đó, rồi thì càng ngày càng giới hạn lại, tới nỗi cái chuyện đáng làm được mà không làm được, bây giờ phải giao cho người khác, có không? Và thưa anh chị em, nếu mà chúng ta thực sự gọi là thành thật với mình, nguy hiểm lắm. Tại vì không phải cái chỗ bắt đầu đâu, nhưng là cái tiến trình. Nhiều người bắt đầu hăm hở lắm, nhưng mà cái tiến trình hồi trước giờ gặp Chúa đó có tăng trưởng hay không, có kết quả cho Chúa hay không, có hiệu quả hay không, nó nằm ở cái tiến trình là mình đi. Có phải con đường của Philip là càng ngày càng nhỏ hẹp ở trong cái quan niệm sống với Chúa của cái con mắt bình thường của mình và cái đức tin giới hẹp của mình và cái tính tình suy nghĩ của mình? Ở đây Andrew một lần nữa được giao phó, thấy cũng tội nghiệp, nhưng thấy giống mình. Sáng nay tôi soi gương thấy có ổng trọng, tại vì có nhiều chuyện mình miss lắm, có nhiều chuyện đáng lẽ mình tin cho hội thánh mình không dám tin, có những chuyện mình tin cho mình sợ, thành ra không dám, thành ra không làm, thành ra hụt. Rồi nhìn lại thấy người khác làm trước, thấy người cái chuyện đó cái gì giao phó cho mình tránh. Chúa đâu có bắt đâu, Chúa đâu có lấy cái chuyện đó mà giọng vô đầu mình đâu. Chúa gọi, Chúa đưa, Chúa mở cửa mà không có, Chúa lấy. Cái luật của Chúa nó rõ ràng lắm. Thành thử đừng ngồi yên, đừng có thấy là bây giờ sao Chúa, có người nói bây giờ khỏe rồi, mấy chuyện đó để cho mấy thằng nhỏ nó làm rồi. Tôi nói là you're crazy. Bây giờ mà theo Chúa mà nói được cái câu khỏe rồi, cái chuyện tôi hồi đó làm giờ giao cho người khác rồi, tôi khỏe quá đó, là chết đó chứ không phải là sống đâu. Mà biết bao nhiêu người nói giờ khỏe rồi, hồi đó có trách nhiệm nó cực quá, khiên cực quá, khổ quá người này kia, bây giờ sao Chúa lấy hết rồi, Chúa giao cho hết rồi, giờ tôi chỉ đi nhóm sơ sơ bằng tay vậy thôi. Rồi cái gì tiếp tục trong đời sống đó? Thành ra cái vấn đề của mình á là đứng ở cái chỗ mà Chúa sử dụng được. Cho nên phải sống bằng đức tin, sống ở trong ân điển. Phải thấy ân điển Chúa ban cho mình cũng là ân điển ban cho người khác. Và điểm tới đây chúng ta thấy một cái khía cạnh nữa rất là khó khăn của Philip. Ông bắt đầu như tôi nói là A+, ông đi xuống, xém nữa là bị F. Giăng đoạn 14. Lúc nãy chúng ta đọc xin thưa. Khi mà Chúa, đây là cái thời điểm sau 3 năm đã đi với Chúa. Đây là cái thì cuối cùng của khi Chúa lập tiệc thánh. Đây là lúc mà Chúa đã rửa chân cho các môn đồ. Đây là cái thời điểm mà trong 2-3 tiếng đồng hồ nữa đó, Chúa sẽ bị ra tòa án. Chúa sẽ bị đánh đập trong một thời gian ngắn, sau đó Chúa sẽ bị đóng đinh. Bây giờ là cái thời gian cuối cùng, không còn cái gì để dạy, không còn cái gì nói nữa. Mới nữa Chúa tổng kết tất cả mọi điều mà Chúa dạy. Thì Chúa phán sao? Chúa phán rằng ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Ví bằng các ngươi biết ta thì cũng biết cha ta, và từ bây giờ các ngươi đã biết và thấy ngài. Chúa tuyên bố một điều là hồi nào tới giờ đó ta chỉ nói một điều và bây giờ nhắc lại đó là ta là con đường duy nhất đến với cha. Các ngươi hiểu không? Ta chính là cha. Ví bằng các ngươi biết ta thì cũng biết cha. Ta là Đức Chúa Trời. Ta là Đức Chúa Trời từ trời xuống. Ta là đấng vĩnh hằng. Và bây giờ các ngươi biết và đã thấy Ngài. Ai thấy ta là thấy Đức Chúa Trời. Ai trong sự liên hệ với ta là trong sự liên hệ với Đức Chúa Trời. Và đây là tất cả những gì tóm tắt Chúa nói với dân sự, Chúa nói với môn đệ Chúa, Chúa dạy cho những người này trong cả tiến trình này là Chúa là con đường duy nhất, Chúa là Đức Chúa Trời và ai có sự liên hệ với Chúa mới có sự liên hệ với Đức Chúa Trời. Nên Philip trả lời, lạy Chúa, xin chỉ cha cho chúng tôi thì đủ rồi. Lạy Chúa, bây giờ Chúa làm cái phép gì đó để chúng tôi thấy cha vậy thôi. Còn mấy này nói không hiểu đâu Chúa. Nói gì dài dòng, đường đi lẽ thật rồi, cha ta làm một cái gì đó cho con thấy Chúa là vậy thôi, chứ con không cần mấy cái này. 3 năm trời đi theo Chúa, ngồi bên cạnh thấy biết bao nhiêu, rồi nói được nói cái câu đó. Chúa Giêsu nói rằng, đáp rằng, hỡi Philip, ta ở cùng các ngươi đã lâu thay mà các ngươi chưa biết ta. Rồi tôi tưởng câu đó không phải chỉ cho Philip. Tôi tưởng câu đó không phải chỉ cho Philip. Bởi vì có rất người, nhiều người chúng ta đã theo Chúa lâu thay mà không biết Chúa. Làm công việc Chúa chứ không phải không? Theo Chúa, trả lời với Chúa tin chứ không phải không? Bận rộn trong con đường phục vụ chứ không phải không? Mà không biết Chúa. Tôi không nói là không biết Chúa trong vấn đề được cứu rỗi. Ông được cứu chứ không phải không? Ông chỉ không biết Chúa trong cái sự mặc khải của Chúa, trong sự liên hệ với Chúa, trong cái chỗ mà thâm sâu, giống như ở trong nhà mà không biết cha, ở trong nhà mà không có sự liên hệ, đi ra đi làm mọi chuyện như đầy tớ, nhưng mà không có dẫn vào cái chỗ là ta đã ở với ngươi đã lâu thay bao nhiêu năm nay Philip, ngươi nghe bao nhiêu bài giảng, ngươi thấy bao nhiêu phép lạ, ta trò chuyện với ngươi bao nhiêu lần ta gọi ngươi ra để nói chuyện riêng, để chỉ cho ngươi công việc này công việc kia, mà bây giờ ngươi hỏi rằng chỉ cho ta cha trên trời là thấy rồi là đủ rồi, còn Chúa thôi. Mấy chuyện này con không ghét nó. Bao nhiêu người trong hội thánh tới cái chỗ là vẫn sống trong cái con đường bình thường của tâm tính mình, trong cái giới hạn của đức tin đặt để cho mình, với cái sự hiểu biết nhỏ hẹp của đức tin mình trên lời của Chúa, rồi cuối cùng không có gặp Chúa. Chúa hỏi bao nhiêu lần ta ở với ngươi, bao nhiêu lần ngươi đã dạy dỗ mà ngươi không biết ta. Ngươi há không tin ta ở trong cha và cha trong ta sao? Chúa nói bây giờ trở lại căn bản, Philip, ngươi có tin ta không? Ta không nói là có tin ta là đấng Messi, không có đấng ngươi nói rồi. Ngươi có tin ta để có thể quyết định những quyết định trong cuộc sống ngươi không? Ngươi có tin ta để tin ta trong cái chức vụ mà ta giao phó để đứng trong ân điển mà phục vụ ta hay không? Ngươi có tin ta ở trong cái chỗ là ta là Đức Chúa Trời của ngươi không? Mà thưa anh chị em, không phải tất cả những người ngồi trong hiệu hội thánh đều trả lời được câu đó như Chúa muốn. Mà chúng ta phải trả lời chứ. Còn không thì trả lời làm sao? Những lời ta nói cùng các ngươi chẳng phải tự ta nói, ấy là cha ở trong ta, chính Ngài làm trọn việc riêng của Ngài. Cho nên với Philip một lần nữa hết sức là khó khăn. Rồi nói gì với Chúa giờ? Sau khi Chúa đã tuyên bố như vậy, mình mở cái miệng bự của mình ra, mình nói là Chúa xin chỉ cha cho chúng tôi, như vậy đủ rồi. Chúa khỏi nói nữa, Chúa làm cái gì đặc biệt kia cho con thấy cái là xong chuyện rồi, khỏi có nói, khỏi dạy nữa. Thì bây giờ trở lại nói với Chúa điều gì? Nếu Chúa đang interview, giống như mình interview những người đi làm đó, tôi có thời gian cũng phải đi interview những người tới làm đó, thì họ vô, ngồi họ làm, mình nói chuyện với họ. Mình thấy cái này cũng được, nhưng mà thiếu cái này, thiếu cái kia. Mình biết rồi, nói một vài câu 10-15 phút hỏi chuyện là biết rồi, biết cái định rồi, nói chuyện nữa cho vui vậy thôi, cho hết giờ vậy thôi, nhưng mà tôi quyết định trong lòng rồi là anh không hợp rồi, anh không có thích hợp rồi. Sau đó thì cũng rất là đàng hoàng bắt tay, thank you for coming, you here for me, nhưng mà here là không phải here cái câu mà anh muốn nghe tôi nói đâu, anh here là thanks for coming. Bây giờ ngồi xuống nhìn vào đời sống của Philip và interview Philip, nhìn vào đời sống của ông như vậy. Nhìn vào đời sống của ông bắt đầu với Chúa hồ hởi lắm, nhưng mà không bước ra nổi khỏi cái vòng lẩn quẩn của cái chuyện tự nhiên đời sống mình, cái chuyện xác thịt này, the natural, không ra được, không thấy được đức tin, không bước ra được. ân điển nhận cho mình nhưng mà không nhận cho người khác được, giới hạn cái chỗ gò bó trong cái chỗ đó. Mình nghe mình nói ông này sẽ thành sứ đồ, ông này làm công việc của Chúa, ông này lãnh đạo. Rồi tới cái chỗ cuối cùng này hỏi cái câu cuối cùng, ông mở miệng ông nói là chỉ cha với chúng tôi, thì mình thấy ông thiếu hay là đủ. Thì mình đứng lên mình nói với ông như thế nào? Mà Chúa nói làm sao? You're my man. You're my man. Ta đi tới tận Bethsaida để tìm ngươi. Ta qua sông Giô-đanh, ta lên Bethsaida lúc ngươi chưa biết gì, chưa tin gì, ta tìm ngươi. Và ta gọi ngươi hãy theo ta. Và bây giờ tất cả cái tiến trình của đời sống đó, Chúa vẫn nói ngươi hãy theo ta, ngươi phục vụ ta, ngươi là người của ta. Thưa anh chị em, nếu mà chúng ta không hiểu điều này, chúng ta sẽ không thể nào phục vụ Chúa. Bởi vì chỉ có lúc nào chúng ta nghe trong lòng là ngươi theo ta, và chỉ có vì Chúa gọi, chứ không có cái gì ở trong chúng ta mà đo lường được, mà chứng minh được, mà nói rằng mình có điều kiện hồi đủ cái gì hết trơn á. Anh chị em thất bại, tôi thất bại, không ai đo lường trong tất cả cái mục đích của đức tin, ân sủng, biết Chúa mà có thể nói là mình hồi đủ hết. Ai cũng thấy Philip ở chỗ này, tôi đo trong cái đức tin tôi không ra khỏi được cái giới hạn của mắt này, tôi không thấy được xa hơn. Mà Chúa nói phải thấy xa hơn, tôi không thấy xa được. Cho nên tôi mất nhiều cơ hội đời sống lắm. Có những người tới với tôi phải tới người khác mới tìm ra Chúa. Rồi bây giờ làm sao? Bây giờ chính Chúa ở đây tôi cũng không thể mà hiểu nổi, bám víu nổi. Làm sao tôi có thể phục vụ Chúa? Làm sao tôi có thể bước vào trong chức vụ? Làm sao tôi có thể thi hành cái chuyện mà Chúa đang giao phó? Chỉ vì Chúa nói ta gọi người, ta tìm người. Chúng ta không biết Philip làm những công việc gì, không ghi lại cho chúng ta, nhưng có sử sách có ghi lại về cách ông chết. Ông là một trong những người đầu tiên sau Gia-cơ, 2 năm sau Gia-cơ thì ông bị giết. Cũng trong cái cơn bắt bớ của hoàng đế Domitian. Nhưng mà người ta không đóng đinh ông. Người ta tra tấn ông. Rồi người ta lấy 2 cái cây đánh vào trong, đâm sâu qua cái mắt cá của ông. Lấy 2 cái cây sắt nữa đâm qua cái đùi của ông. Treo ông ngang như vậy. Philip, anh là người toan tính, anh cộng tất cả mọi điều vào. Anh cộng cái phước, cái hạnh, anh cộng cái có giá trị hay không. Bây giờ anh cộng lại một lần cuối cùng đi. Tôi cho anh cộng lại lần cuối cùng. Cộng lại sự tra tấn, sự đau đớn, sự chết mất, nếu mà anh cộng Chúa anh vô đó. Còn không, anh đi con đường bình thường của anh thì tôi cho anh đi. Anh giải quyết cái vấn đề bình thường của anh thì thôi anh đi. Philip ngồi lại, ông là người tính toán. Ông tính toán cả đời rồi. Ông tính toán một lần nữa. Ông tính toán là cộng Chúa vào thì chết, để Chúa ra thì sống. Nói tin Chúa thì đi nguyên con đường này, nói không tin Chúa thì đi con đường cũ. Nhưng mà ông nói con cộng Chúa, con cộng chuyện đời đời. Con không cộng Chúa, con chỉ có chuyện đời này. Con cộng Chúa, con cộng sự kêu gọi của ân sủng. Con cộng lại cái ngày Chúa đến Bethsaida. Con cộng được cái ngày những cơ hội mất đi mà Chúa vẫn còn. Con cộng cái đó với quyết định cuối cùng. Con sẽ trả giá cho cái toàn tính đó. Chúng ta mỗi người được Chúa ban cho sự cộng đó mỗi lần. Chúa chỉ nói là cộng ta vào. Cộng ta vào. Chúng ta được. xin mọi người thưa với Chúa điều Chúa đang nói với mình. Và Chúa, có những lần chúng con nghe Chúa tưởng rằng Chúa nói thôi, tưởng rằng bởi vì sự thất bại và cơ hội mất đi, chúng con không thể theo Chúa nữa, không làm được công việc gì thêm cho Chúa nữa. Chúng con giống như Philip bây giờ, tất cả những sự toan tính của chúng con không thấy gì hơn được. Chúng con tưởng rằng cũng không còn nữa. Cho nên nhiều khi chúng con cũng đi con đường giống như không còn gì nữa. Chỉ qua ngày để sống cũng theo Chúa vậy, nhưng không biết là phải làm gì hơn. Thì đức tin chúng con cũng không có, kinh nghiệm ân sủng cũng không đủ, và biết Chúa cũng không xong, thì chúng con còn lại gì? Sáng nay chúng con còn Chúa, chúng con còn nghe sự kêu gọi của Chúa, chúng con còn thấy Chúa đi tiện, chúng con còn nghe tiếng hãy theo ta, chúng con còn cuộc đời còn lại, chúng con có quyết định. Xin cho chúng con chọn Chúa như Chúa đã đi tìm Philip để chọn ông, nhưng ông nói lại rằng tôi tìm được Chúa. Cho chúng con trả lời rằng Chúa có tìm chúng con, nhưng chúng con cũng quyết định chúng con tìm và gặp Chúa. Xin Chúa giúp chúng con. Nhân Chúa Jesus Christ. Nguyện xin ban ngôi Đức Chúa Trời của chúng con, cho chúng con nghe tiếng gọi của tình yêu đời đời của Đức Chúa Trời. Cho chúng con tận hưởng ân sủng kỳ diệu của Đức Chúa Con trên thập tự giá. Và cho chúng con nghe tiếng gọi của Ngài, hãy theo ta bởi Đức Thánh Linh, để chúng con bước đi trong sự sai phái, quyền năng, hướng dẫn của Ngài, và sự thay đổi, giúp đỡ, thêm ơn của Ngài, để hầu việc Chúa, cho Chúa, chờ ngày Chúa trở lại trong vinh hiển. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ.